Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Nhân dịp tháng Tư Đen, Vân Hải trình bày một bài về ngày quốc hận, sau đó đọc truyện ngắn Giọt mưa trên tóc của nhà văn Lão Thành Tiểu Tử. Ngày quốc hận 30 tháng 4 của người miền Nam Việt Nam. Bài của Thomas Phạm. Là người Mỹ gốc Việt, tôi chưa hề về thăm quê hương Việt Nam khi còn Cộng sản, bởi vì trước đây tôi là kẻ sống sót trong trại tù Cộng sản Gulag khủng khiếp, cái gọi là trại cải tạo ở Việt Nam, và cũng là người tị nạn chính trị thoát khỏi sự trả thù và ngược đãi. Theo tôi biết rằng tất cả cộng đồng người Việt trên thế giới và ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, họ luôn luôn tưởng nhớ tháng Tư Đen hay 30 tháng 4 là ngày quốc hận của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nguyên là ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi Cộng sản Nga, Tàu và khối Cộng sản Đông Âu đã vi phạm Hiệp định Hòa bình Ba Lê năm 1973. Tấn công miền Nam Việt Nam, đặc biệt những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong điều kiện chiến đấu anh dũng, trong đơn độc và thiếu thốn phương tiện, và ngoài ra còn bị bức tử theo lệnh của Dương Văn Minh, vị Tổng thống cuối cùng chỉ được 48 giờ. Kết quả, lực lượng Cộng sản Hà Nội đã chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Đó là lý do mà ngày này được nhân dân miền Nam Việt Nam đặt tên là Ngày Quốc hận 30 tháng 4. Vậy, Quốc hận 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm Sài Gòn thất thủ hay tưởng niệm miền Nam mất vào tay Cộng sản Việt Nam? Đó cũng là ngày đầy ý nghĩa khi tất cả các cộng đồng ở Hoa Kỳ cũng như những người Việt tị nạn khắp thế giới đã hàng năm cử hành các lễ nghi tôn giáo hay lễ truy điệu để cầu nguyện cho những người đã hy sinh mạng sống cho tự do trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng hạn như hơn 300.000 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, hàng triệu người dân đã bị thảm sát bởi Cộng sản Việt Nam, và 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã gục ngã. Vào ngày tưởng niệm, chúng tôi cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và vinh danh các anh hùng Việt, Mỹ đã chết, bị thương hay còn sống sót do hậu quả Cộng sản xâm lược. Oán hận sâu xa Cộng sản Việt Nam là bởi vì họ vi phạm Hiệp định Ba Lê năm 1973 và đối xử thù địch tàn ác với người miền Nam, như tịch thu tài sản, trả thù, bỏ tù và giết hại nhiều người, gây ra thảm kịch chưa từng có, khiến nhiều người Việt bỏ xứ ra đi trong cái chết. Quốc hận 30 tháng 4 còn là ngày đau buồn cho nhân dân Việt Nam khi tưởng nhớ đến hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử của ngày 30 tháng 4. 1975, khi mà hàng triệu thuyền nhân đã liều chết trên hành trình tìm tự do giữa đại dương bao la. Kết quả, hàng trăm ngàn người đã chìm xuống lòng biển sâu và không bao giờ có dịp tới bờ tự do. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 còn là dịp để lên án Đảng Cộng sản Việt Nam, không những tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tàn bạo, mà còn để mất đất, mất biển và đưa đất nước đến chỗ phá sản và có triển vọng giúp chủ nghĩa bành trướng đô hộ của Bắc Kinh nữa. Ngày oán hận sâu xa còn sỉ nhục cái gọi là ngày giải phóng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức ăn mừng hàng năm ở Việt Nam. Cho nên bạo quyền Hà Nội đang tìm cách khai thác những người Việt cơ hội chủ nghĩa ở hải ngoại để vận động nhằm thay đổi hay xóa bỏ ngày Quốc hận 30 tháng 4. Cái mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sợ trở ngại đến việc ngoại giao hay vấn đề quan hệ mậu dịch toàn cầu của họ. Kết luận, giờ đây nhân dân Việt Nam cả Nam lẫn Bắc đã oán hận sâu xa chế độ này. Ngày Quốc hận 30 tháng 4 là một biến cố lịch sử và cũng là một đầu đề có ý nghĩa. Nó đã kích động tinh thần đoàn kết đấu tranh hơn bất cứ tựa đề hay danh hiệu nào khác. Vì vậy, dân miền Nam Việt Nam chỉ muốn giữ cái tên Ngày Quốc hận 30 tháng 4 như nó đã từng có từ trước tới nay. Chắc chắn sẽ không có sự chỉ định hay công nhận nào khác cho ngày này mà có khả năng phản ảnh được ý nghĩa của biến cố 30 tháng 4 do người miền Nam Việt Nam hay người Việt tị nạn Cộng sản khắp thế giới lựa chọn. Một tác giả khác không đề tên viết như sau về hậu quả hơn 40 năm sau của ngày Quốc hận 30 tháng 4. Tôi không còn dám tin mình đang đi trên đất Việt nữa. Phố phường toàn ghi chữ tàu. Ở tận tỉnh lỵ xa xôi nào chăng? Không, trên miền đất quan họ Bắc Ninh. Cũng không xa mấy, gần sát Hà Nội, thủ đô được gọi là ngàn năm văn hiến. Chuyện xảy ra năm trước hay năm kia chăng? Không, hôm nay 2016. Chính quyền sở tại nghĩ gì khi hàng ngày họ bước đi giữa phố phường toàn tiếng tàu? Ngay cả người dân Việt của tôi, họ đã nghĩ gì khi mở tiệm, mở khách sạn, nhà hàng ghi bằng tiếng tàu? Chỉ thỉnh thoảng dư luận phản ứng thì chính quyền sở tại mới rục rịch kiểm tra, chấn chỉnh. Nếu đến lúc nào đó dư luận mệt mỏi, không lên tiếng nữa thì chuyện gì xảy ra? Hẳn nhiên phố phường hóa tàu được mặc định tồn tại và sẽ ngày càng lan tràn trên đất Việt. Tôi bước đi khắp phố khắp phường, chỉ thấy ngây ngang những bầy tàu đỏ. Hai câu thơ của Phạm An Hòa. Những ai có chủ ý làm cho dân Việt quen với hình ảnh về hiện diện của người tàu từ Trung Cộng tràn sang, quen nhìn chữ tàu, quen nghe tiếng tàu khắp phố phường. Ai vào đây? Một khi đã quen mắt, quen tai, thói quen sẽ đánh gục lòng tự trọng còn sót lại nơi người dân. Vong bản ngay trong tâm trí. Từ lúc nào phục vụ cho tàu trở thành tôn chỉ trong não trạng? Từ lúc nào? Những dòng thơ của Trần Dần như một tiên báo chính xác đến rùng mình, đau buốt. Trần Dần đã viết: tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Bóng chúng đè lên số phận từng người, lưng tổ quốc hôm nay rướm máu.
Chiều nay sương khói lên khơi, thủy dương dỗ bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Thuyền xứ xa xưa. Một lần qua giạt bến lau thưa, họ ơi giọng hát thiên thu dưới nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về. Nhìn về đường cô lý xa xôi, đời nhịp sâu lỡ bước, bước hoang mang rồi. Quay lại hướng làng, đã giang lệ ướt nồng, mẹ già ngồi im.
Vân Hải xin kể chuyện Giọt mưa trên tóc của tác giả Lão Thành Tiểu Tử. Đường Hai Bà Trưng, chiều, một trai một gái tuổi độ 17-18 đạp xe về hướng Tân Định, đi song song. Bỗng trời nổi gió ào ào, rồi mây đen kéo về vần vũ. Mọi người đều hối hả đi như chạy để tránh mưa. Đứa con trai giục, đạp lẹ lên Kim, qua khỏi đoạn này mới có chỗ đụt. Đứa con gái gật đầu, chồm lên nhấn mạnh bàn đạp. Nhưng chỉ vài phút sau, mưa đã rơi lắc rắc xuống hai đứa, làm chúng nó cười lên hăng hắc. Cái cười hồn nhiên thanh thoát khi thấy mình bị mưa đuổi kịp. Cái cười còn nguyên nét trẻ con trong trò chơi cút bắt. Chúng nó vội tấp vào mái huyên một tiệm giày. Sau khi dựng xe đạp lại ngay ngắn, Kim nhìn bạn, hơi ân hận. Tại Nghĩa đợi Kim mới bị mưa ướt đó. Phải hồi nãy Nghĩa đạp đi trước thì đâu có sao. Đứa con trai tên Nghĩa vừa nhìn quanh vừa trả lời. Người hơi lắc qua lắc lại, giống như cành cây đong đưa trong cơn gió thoảng. Mình đi chung mà Kim. Nghe bạn nói, Kim yên lặng nhìn ra mưa mà nghe lòng thật ấm cúng. Sự nhạy cảm của người con gái ở tuổi đó đã giúp Kim nhận thấy một tình yêu nho nhỏ đang nhen nhúm giữa hai đứa. Một cái gì vừa nhẹ nhàng vừa tinh khiết mà lại vừa thật là rung động. Một cái gì cứ bắt phải cần có nhau. Một cái gì cứ bắt phải nghĩ đến nhau. Một cái gì không biết nữa. Kim cảm thấy nóng hai vành tai. Kim nhìn xuống chiếc áo bà ba trắng đang dán vào người từng mảng nhỏ. Tự nhiên, Kim khoanh tay lại, che ngực, rồi tự trách thầm. Phải mà nghe lời má đội nón, thì bây giờ đã có cái gì để ôm cho đỡ ngượng. Con gái gì mà đi đâu cũng đi đầu trần, cho đáng. Thật ra, Kim thấy đội nón bực bội quá. Cứ nghe ngứa ngáy trên đầu như mấy ngày chưa gội, và sau đó khi lấy nón ra, tóc cứ như bị dán keo, nằm nhẹp xuống, coi thật chướng mắt. Cho nên, thảng hoặc có đi đâu với má, thì Kim cầm theo cái nón, cho khỏi bị dày, thì dư là đi đầu trần. Dù đi học hay đi lao động cũng vậy. Thành ra, tóc Kim bồng lên thật đẹp, đen huyền, xõa xuống ngang vai, trao qua trao lại. Khi Kim nghiêng đầu, và lúc nào cũng tự do phất phơ theo chiều gió. Mấy thằng bạn cùng lứa, nhất là Nghĩa, thường hát kẹo. Nắng lên, gió lên, cho tóc em bồng. Và Kim thấy hãnh diện với mái tóc em bồng đó. Cơn mưa thật lớn, vỉa hè, mặt đường đều lai láng nước, làm như là nước từ dưới đất dâng lên vậy. Bên kia đường là nhà thờ Tân Định, với bức tường cao kéo dài. Bên này, chỗ nào có mái hiên là có người đứng đụt. Cách chỗ hai đứa đứng vài căn phố là tiệm nước, mà phía trước là chiếc xe mì với hàng ghế đầu đứng trong mưa chờ khách. Mái hiên chỗ hai đứa đụt bỗng nghiêng triệt qua một bên, đổ ào nước xuống như một dòng thác. Không bảo nhau mà cả hai đứa cùng nhảy lùi vào trong và cùng đứng về một phía mái hiên không đổ nước. Khoảng trống không bị ướt dưới mái hiên bây giờ thu hẹp lại, chỉ còn một góc nhỏ vừa đủ cho hai đứa đứng. Không đứng sát vào nhau nhưng đứng thật gần nhau. Nghĩa quay nhìn phía sau. Cửa lưới sắt tiệm giày đóng im lạnh ngắt. Bên trong tủ kiếng, kệ hàng trống hốc, bụi đầy. Nhìn sang Kim, Nghĩa nói: Kim biết không? Ông chủ tiệm giày này đã đưa gia đình vượt biên cách đây 3-4 tháng. Ủa sao Nghĩa biết? Kim ngạc nhiên bởi vì nhà Nghĩa ở xóm Chi Lăng, còn đây là chợ Tân Định. Nghĩa chỉ tay sang nhà thờ. Con nhỏ em của Nghĩa học ở trường nhà thờ bên kia kìa. Chiều nào Nghĩa cũng tới đón nó. Trong khi chờ đợi, nghe mấy anh xích lô nói chuyện với nhau thì mới biết. Họ có đi thoát không? Không biết nữa. Mà không phải có tiệm giày này đi thôi đâu. Cả dãy phố này đều lần lượt đi chui hết. Cho nên nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Kim thấy không? Nhà nước tịch thâu lâu rồi, sao không thấy cấp cho ai hết? Kim nhìn ra ngoài mưa, bâng khuâng. Không biết họ đi có thoát không nhỉ? Đi một lúc bỗng Nghĩa ngập ngừng hỏi nhỏ. Gia đình Kim có định đi không Kim? Kim nhìn bạn, nửa ngạc nhiên, nửa dò xét. Rồi khi thấy không có gì khác lạ trên gương mặt của người bạn trai, Kim thở dài, nhìn ra mưa. Gia đình Kim mà đi đâu, Nghĩa? Chạy gạo hàng ngày thì lấy vàng đâu mà đi chui? Nghĩa bối rối, người hơi lắc lư. Thì hỏi là hỏi vậy thôi, chứ Nghĩa cũng biết. Ba của Kim làm thầy giáo, hồi thời Ngụy bị động viên, rồi chạy trọt được biệt phái trở về đi dạy học để khỏi phải đi đánh giặc. Qua chào Việt Cộng, hai chữ biệt phái đã làm cho họ nghi là CIA nên bị bắt đi học tập từ đó đến giờ. Ở nhà, má và chị hai của Kim chạy ngược chạy xuôi lãnh đồ về may để nuôi năm miệng ăn và góp nhóm chút đỉnh để lâu lâu đi thăm ba của Kim một chuyến. Cho nên nói chuyện lo đi vượt biên cũng như chuyện xuống biển mò trăng. Bên gia đình Nghĩa cũng không hơn. Ngày xưa ba Nghĩa làm kế toán ngân hàng, bây giờ đan giò trầm nón ở tổ Mây Tre Phú Nhuận với má Nghĩa. Hai ông bà sáng đi tối về đèo nhau trên xe đạp. Nghĩa và con nhỏ em đi học, tối về dán bao giấy bỏ mối cho mấy bà ngoài chợ gói hàng. Bữa cơm gia đình thường là tương trao hoặc ba cái trứng luộc dầm nước mắm. Chuyện vượt biên đúng là chuyện mò trăng đáy biển. Bỗng Kim nhìn Nghĩa, một thoáng tinh ranh nằm trong ánh mắt. Còn Nghĩa, có tính đi không? Nghĩa phì cười, miệng rộng hoác. Kim trả thù ha. Kim cười bằng mắt, nhái lại câu của Nghĩa khi nãy. Người cũng nhẹ lắc lư. Thì hỏi là hỏi vậy thôi. Không bảo nhau mà cả hai cùng phá lên cười. Cái cười che giấu sự sung sướng bên trong của mỗi đứa. Cái cười của những người cùng cảnh ngộ gặp nhau. Cái cười không phải của niềm vui mà là của sự an ổn. Rồi chúng nó nhìn nhau một thoáng trước khi quay nhìn đi nơi khác để cảm thấy thật gần gũi nhau vô cùng. Mưa thôi ồ ạt nhưng vẫn chưa dứt hột thì nửa vùng trời đã hé nắng ở đằng kia. Ánh nắng xiên xiên thật sáng, thật trong, làm như vừa được mưa lau sạch bụi. Nắng chiều mà giống như nắng sáng. Nắng xuyên mưa đổ xuống chỗ Kim và Nghĩa, giống như vệt đèn pha sân khấu. Nghĩa nhìn Kim đứng trong vùng ánh sáng đó, bỗng nhớ tới vở kịch thần thoại Liên Xô mà hai đứa đóng trong trường cách đây mấy tháng. Trong đó, Nghĩa làm người cùng khổ, còn Kim là bà tiên áo trắng, mái tóc đầy kim tuyến lấp lánh như kim cương. Bây giờ những giọt mưa đọng lại trên tóc Kim cũng lấp lánh như kim cương trong tia nắng chiều nghiêng, chụp xuống. Đẹp quá! Kim chợt bắt gặp cái nhìn ngây dại của bạn. Nóng bừng hai tai. Nhìn kỳ dậy vậy Nghĩa. Nghĩa giật mình, người hơi lắc lư. Nghĩa đang nhìn mấy giọt nước trên tóc Kim. Nó Kim mỉm cười, lắc mạnh đầu mấy cái, rồi đưa tay vuốt tóc tém vào ót. Tóc được gom lại dính vào nhau thành một cái đuôi cong cong. Nghĩa tiếp, nó giống như kim cương, thật giống như kim cương, uổng quá. Cái gì uổng? Kim ngạc nhiên hỏi. Nghĩa đang tiếc rẻ hình ảnh đẹp của Kim khi nãy với những giọt mưa trên tóc, bất ngờ bị bạn hỏi, không biết phải trả lời làm sao. Nghĩa đưa tay gãi ót, chặt lưỡi. Thì mắt Nghĩa bỗng sáng lên, mặt hí hửng. Một ý nghĩ vượt thoáng qua trong đầu. Nghĩa chụp lấy như người sắp chết đuối chụp lấy cái phao. Uổng quá chứ, nếu là kim cương thiệt thì Kim dư sức đưa gia đình đi vượt biên rồi. Rồi Nghĩa cười lên ha hả, cái cười của người vừa thoát nạn. Kim cũng cười theo bạn, nhưng cười vì cái ý nghĩa ngộ nghĩnh bắt nguồn từ những giọt mưa trên tóc. Trời cũng vừa hết mưa, đường phố khi nãy vắng tanh bây giờ đầy người trở lại. Làm như mưa ngừng, cho nước rút xuống để rừng người mọc lên. Nghĩa và Kim nhập vào đoàn người đạp xe về ngã Phú Nhuận. Không khí sau mưa mát rượi, hai đứa đều có cảm giác như mặt mũi mình vừa được rửa sạch trong cơn mưa. Đến ngã tư Phú Nhuận, Nghĩa vẫy tay chào bạn. Thôi, bye nghe Kim. Rồi cắm đầu đạp nhanh về hướng Gia Định. Trong lúc Kim quẹo sang trái để về cổng Phi Long. Sau bữa cơm tối, ba gọi Nghĩa và con nhỏ em vào buồng, kéo ngồi xuống chiếc chiếu trải dưới đất, vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói. Hôm dày, ba má giấu tụi con. Bây giờ tới lúc phải cho tụi con biết. Khuya nay mình vượt biên. Nghĩa cảm thấy choáng váng mặt mày, mồ hôi đổ ra như tắm. Trước mắt Nghĩa bỗng là một khoảng trống không mơ hồ. Nghĩa không còn thấy ba, Nghĩa không còn thấy em. Nhưng Nghĩa loáng thoáng nghe tiếng ba nửa xa nửa gần. Ba sẽ chở má. Nghĩa chở em, mình đạp xuống cầu Kinh, bỏ xe ở nhà bác Tám, ở băng ruộng, ra bờ sông cách đó chừng 500 thước. Che chở ở đó. Tụi con đừng đem gì theo hết nha. Cứ đi hai tay không, như mình đi thăm bác Tám vậy, hiểu chưa? Nghĩa gật đầu như người máy, nhưng Nghĩa không hiểu, thật tình không hiểu. Ba má vẫn hay than vãn thở dài. Phải chi nhà mình có chút đỉnh gì để liều một chuyến vượt biên như thiên hạ coi ra sao. Khi gặp bạn bè, ba thường chép miệng. Tôi mà biết bị kẹt như vậy, tôi đã đưa gia đình di tản cha nó từ hồi 75 rồi. Bây giờ thì thôi, đành muôn năm ở lại với bác. Vậy mà bây giờ, thật Nghĩa không hiểu nổi, thật tình không hiểu nổi. Mới hồi nãy đây còn đứng đột mưa chung với Kim, còn đùa nhau về chuyện vượt biên, lý do để hai đứa thấy gần nhau hơn nữa. Còn đạp xe song song trên đường dài, dù đường dài có dài thăm thẳm, chắc hai đứa lúc nào cũng đạp xe song song. Vậy mà bây giờ sao nó giống như là ngã tư Phú Nhuận, mỗi đứa đi về một hướng, hai hướng ngược nhau trên một đường thẳng, nghĩa là chẳng bao giờ gặp lại nhau dù có kéo mãi về vô tận. Và những giọt mưa trên tóc, những gì hồi nãy mới thấy đây, mới hiện diện đây, những rung động, những cảm nhận thật rõ ràng mới đây, hồi nãy khi đứng đột mưa với Kim dưới mái hiên tiệm giày. Bây giờ sao giống như giọt mưa trên tóc, chỉ một cái lắc đầu đã rơi mất trong không gian. Còn Kim sẽ làm sao? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn, nhưng nói lên chiều sâu của tình yêu vừa chớm, thứ tình yêu chưa rõ nét như bước chân chập chững của trẻ thơ, thứ tình yêu còn thơm mùi giấy mực học trò, còn thật thà như đọc cửu chương hai. Nghĩa bỗng thấy cần phải gặp Kim, gặp ngay bây giờ. Không biết để làm gì, nhưng là phải gặp. Không biết sẽ nói cái gì, nhưng có phải gặp trước cái đã. Có một cái gì thúc đẩy từ bên trong, có một cái gì kêu gọi từ bên ngoài. Nghĩa không hiểu nữa, cảm thấy thật cần thiết, thật cấp bách. Nghĩa bước ra phòng khách, với tay lên kệ, lấy đại hai quyển sách gì đó, rồi nói với ba đang soạn giấy tờ trên bàn. Con đem trả sách cho thằng Tuân. Khi thấy ba nhìn mình soi mói, Nghĩa tiếp, con trả cho nó được học. Ba gật đầu, nhưng ba cấm con nói chuyện đó với bất cứ ai ạ, dù là bạn thân cũng vậy nha, nghe chưa? Nghĩa gật đầu, đẩy xe đạp ra sân. Ba nói với theo, trả sách rồi về ngay nghe con Nghĩa. Nghĩa dạ, rồi phóng lên xe đạp thật nhanh. Trên đường Phan Đăng Lưu, tức là Chi Lăng cũ, Nghĩa ném hai quyển sách vào một đống rác rồi đi thẳng. Nhà Kim ở xóm cổng Phi Long, Nghĩa vẫn quen lui tới. Vậy mà bây giờ sao thấy nó xa thăm thẳm. Mặc dù xe đã lao nhanh, nhưng Nghĩa vẫn có cảm tưởng như hãy còn quá chậm. Nghĩa vừa nhấn mạnh bàn đạp, vừa nghĩ miên man. Không biết phải nói làm sao đây, ba đã cấm thì mình làm sao mà nói được. Mà không nói thì làm sao Kim hiểu. Không biết mình đi có thoát không, rồi cuộc đời sẽ ra sao. Không có Kim thì mình sẽ ra sao. Còn Kim sẽ ra sao? Ra sao, ra sao? Thật nhiều câu hỏi để không có được một câu trả lời. Người con trai đó cảm thấy thật chơi vơi, tất cả đều vụt khỏi tầm tay, tất cả đều vụt khỏi tầm suy luận của nó. Nó không hiểu được gì hết, không chủ động được chuyện gì hết. Lần đầu tiên, người con trai đó nhận thấy cuộc đời này quá nhiều rắc rối, chứ không đơn giản như những bài toán ở trong trường. Mà mình thì giống thằng học trò dốt, nhìn tấm bảng đen thấy nó rộng bằng cái sân banh. Khi Nghĩa vừa thắng xe trước cổng nhà Kim thì con chó chạy ra sủa mấy tiếng rồi chồm lên cửa sắt vẫy đuôi mừng. Có tiếng má của Kim hỏi vọng ra, ai đó? Dạ thưa cháu ạ. Nghĩa trả lời, Nghĩa hả? Đi đâu tối vậy con? Rồi đèn dưới hiên được bật lên, một bóng đèn nhỏ xíu tỏa ánh sáng vàng vọt như ánh sáng cây đèn dầu. Má của Kim bước ra mở cổng. Cháu ngồi chơi đi. Em nó tắm rồi ra bây giờ, bác còn phải vô may tiếp mấy bộ đồ để mai giao. Nghĩa dạ, rồi dựng xe vào tường rào. Con chó chạy lại quấn quýt mừng, rồi chạy vào trong sủa mấy tiếng như để báo là nhà có khách. Nghĩa nhìn quanh nhà vắng teo, chỉ nghe có tiếng máy may sành sạch đều đều. Nghĩa nghĩ chắc mấy đứa nhỏ về dưới quê hết rồi, chứ không thì đã chạy ào ra mừng như mọi khi. Sân nhà Kim tuy nhỏ nhưng tráng xi măng sạch sẽ. Ở góc sân có cây mận khá lớn, tàng re ra phủ lấy sân như cây lộng. Dưới gốc mận có mấy gọc củi to đặt đứng để làm ghế ngồi. Trên thân cây mận hãy còn treo mấy giỏ phong lan mà ba của Kim trồng hồi đó. Khi Nghĩa vừa ngồi xuống cạnh gốc mận thì Kim cũng vừa bước ra hiên nhà. Tóc Kim chải ngược về phía sau để lộ khuôn mặt đều đặn với đôi mắt ngời tinh anh. Kim đứng ở hiên một chút như để định hướng rồi mới bước tiếp ra sân. Chỉ trong một thoáng đó thôi, một thoáng dừng lại của Kim thôi, Nghĩa bỗng thấy không gian chìm mất, chỉ còn lại gương mặt của người bạn gái là hiện hữu, là sinh động, là rạng rỡ. Nghĩa thấy gương mặt đó thật rõ, thật sáng. Thấy mái tóc hãy còn láng nước, tóc mai còn dán vào má, vào tai, thấy vầng trán rộng, thấy đôi mày dài, thấy ánh sao trong mắt, thấy nét cười vớt nhẹ làn môi. Chỉ trong có một giây thật ngắn ngủi đó, như một chớp mắt, mà sao ngần đó nét, ngần đó chi tiết được nghĩa nhìn thấy hết, thâu nhận rõ hết. Phải chăng đó là hình ảnh của Kim mà nghĩa muốn ghi lần cuối vào tim, vào óc, ghi lấy để giữ lấy mãi mãi, bởi vì sẽ không còn có lần nào khác nữa để nghĩa được nhìn Kim như bây giờ. Kim vừa bước về hướng nghĩa vừa hỏi, ủa, đi đâu mà tối vậy nghĩa? Yên lặng, từ cái thoáng dừng lại khi nãy của Kim, từ cái thoáng đặt hết tâm tư vào gương mặt của người bạn gái, nghĩa không còn cảm nhận được sự hiện diện của mình. Tiếng của Kim, nghĩa nghe loáng thoáng như trong chiêm bao. Nghĩa sực tỉnh khi Kim đã ngồi đối diện. Người con gái đó có dáng ngồi thật thẳng, thật ngoan, thật dễ thương, với hai bàn tay đặt nằm thoai thoải trên đầu gối. Ở Kim toát ra một cái gì vừa tươi mát, vừa tinh khiết, lại vừa trầm lặng, với sức sống căng đầy. Nghĩa cảm thấy bối rối, không biết phải nói cái gì, nói làm sao, rồi miên man nghĩ. Chắc Kim sẽ buồn lắm khi nghe mình nói, chắc Kim cũng sẽ đau khổ lắm khi biết mình đi. Bây giờ còn ngồi đây với nhau, chốc lát nữa đây, rồi ngày mai, rồi mãi mãi sẽ không còn gặp nhau nữa. Vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nghĩa thấy thương Kim, nghĩa thấy thương nghĩa. Nghĩa thấy thương hai đứa. Nghĩa muốn khóc. Nghĩa không dám nhìn thẳng vào mặt Kim. Nghĩa nhìn đôi bàn tay thon nhỏ của Kim, đôi bàn tay ngoan hiền nằm trên đầu gối. Đôi bàn tay đó đã từng vẫy gọi nghĩa trong đám đông, đã từng vỗ vào vai thành nhịp khi nghĩa đàn, và một hôm đã từng kết lại dù nghĩa cái nút áo sau một lần vật lộn với bầy em của Kim. Đôi bàn tay đó, rồi đây suốt cuộc đời về sau, nghĩa sẽ không còn được cầm lấy, nắm lấy hay nhìn thấy, dù là trong giấc mộng. Không tự chủ được, nghĩa ngương người tới cầm lấy hai bàn tay của Kim. Một cử chỉ thật đột ngột, làm Kim sửng sốt, định rút tay về, nhưng khi thấy nghĩa chẳng có nét gì sỗ sàng, nên lại để yên. Nghĩa giữ tay Kim trong tay mình như giữ một vật gì đẹp nhất, quý nhất của cuộc đời này, như hơi thở, như nhịp tim, như tình yêu. Ôi tình yêu, tình yêu. Yên lặng, nghĩa ngồi như pho tượng, lưng khom khom, đầu chúc xuống, cùi chỏ chống lên đùi, làm hai vai nhô lên. Kim không nhìn thấy mặt nghĩa, nhưng Kim nhìn thấy tâm tư của nghĩa trong đôi bàn tay và trong dáng ngồi của bạn. Đôi bàn tay muốn nắm thời gian ngừng lại, và dáng ngồi nói lên niềm thống khổ vô biên. Yên lặng, rồi có tiếng Kim hỏi thật trầm tĩnh, nghĩa đi hả? Không có tiếng trả lời, nhưng nghĩa gật gật đầu, cái đầu đã ở sẵn tư thế cúi thấp xuống của một người nhận chịu số phận. Rồi vai nghĩa bỗng run run, nghĩa gục xuống tay, nấc lên khóc. Bấy giờ và chỉ bấy giờ, những ngón tay của hai đứa mới đan vào nhau, tự nhiên đan vào nhau, giữ lấy nhau, giữ chặt lấy nhau. Không biết tại sao, không biết để làm gì, mà cần gì phải biết khi tất cả đều vô nghĩa, vô nghĩa. Yên lặng, không gian không còn nữa, thời gian không còn nữa, vũ trụ bây giờ nằm trọn trong lòng tay hai đứa, một vũ trụ rách nát, đau thương. Ở đó, giữa những ngón tay đan chặt vào nhau, tình yêu vừa mới sinh ra, còn măng non nhưng sao đã thấy già nước mắt. Yên lặng, Kim không khóc, Kim vẫn ngồi thẳng, nhìn thẳng, tuy tâm hồn đã tê dại. Phải một lúc lâu sau, thật lâu sau, Kim mới trở về với chính mình để nhận thấy rằng bỗng nhiên mình già đi mười mấy tuổi. Kim nhìn xuống nghĩa thì thấy cái đầu tóc cắt ngắn, cái ót gầy gầy, đôi vai nhô cao. Hình ảnh cuối cùng của nghĩa là đây chăng? Người con trai có đôi mắt xếch xếch, có cái cười rộng ngoặt, làm cho một bên má lúm đồng tiền. Người con trai đã làm Kim rung động, người con trai đã làm Kim xao xuyến. Người con trai đó bây giờ, Kim chỉ nhìn thấy được nó, cái ót và đôi vai thôi. Rồi mai mốt, một chua xót đang chạo rực, dâng lên, Kim cắn môi kềm lại, yên lặng. Một lúc sau Kim hỏi, giọng lạc đi. Chừng nào? Nghĩa ngồi thẳng lên, hai tay vẫn không rời tay Kim, mặt còn đầy nước mắt, giọng cũng lạc đi. Khuya, Kim nhìn gương mặt méo mó vì đau khổ của Nghĩa, bỗng nghe xúc động dạt dào. Kim muốn chồm tới, ôm lấy Nghĩa, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt đó, áp vào má mình. Ôm thật chặt, siết thật chặt, để mọi niềm đau được cùng chia sớt, để mọi nỗi hận được cùng xẻ đôi. Nhưng Kim gượng lại vì lễ giáo, và gượng lại vì sợ không rời nhau ra được nữa. Trào lòng dâng lên dậy miên man, Kim nhắm nghiền mắt lại, siết những ngón tay của Nghĩa, siết với hết sức mình, siết thật mạnh, siết thật đau, siết như để nén một trời thống khổ, siết như để bóp vỡ một cái gì uất nghẹn trong tim, siết như đang cố gắng nuốt một liều thuốc đắng, siết như để chia tay lần cuối trước khi lìa đời. Kim cắn răng để đừng bật. Yên lặng. Lâu sau, Nghĩa buông tay Kim đứng lên, tủi thủi lại lấy xe đạp. Kim bước theo, nhẹ như một cái bóng. Kim mở cổng, tiếng cổng rì xét rên lên. Nghĩa dẫn xe ra, không dám nhìn lại, cũng không dám nói một lời, chỉ phóng lên xe đi thẳng. Kim đóng cổng, cổng sắt lại rên lên trước khi kêu cái rầm khô khan. Kim có cảm tưởng như mình vừa bị nhốt trong tù. Ngoài kia đã là một thế giới khác. Khi Kim bước lên cầu thang để lên gác, cái gác lửng ba làm cho Kim ngủ và học riêng một mình trên đó. Kim bỗng nghe hai chân mình yếu đi, chẳng còn sức lực nào hết. Kim cố bám từng nấc thang, mồ hôi đổ ra như tắm. Lên đến bên trên, Kim chỉ còn sức gieo mình xuống giường, úp mặt xuống gối, khóc ngất. Bao nhiêu nước mắt trần gian xin gửi hết cho Kim, người con gái mang tâm trạng một người quá phụ. Trời mưa Paris, ở đây không có mưa rồi chợt nắng như ở Sài Gòn. Ở đây mưa không ngập tràn cống rãnh, mưa không đưa rác trôi quanh phố phường, cũng không có trẻ con cởi chuồng chạy giỡn trong mưa, cho nên chẳng có gì để gợi nhớ như mưa Sài Gòn. Nghĩa ngồi một mình uống cà phê trong một bar ở khu Mô Be. Hai cô đầm tránh mưa kéo vào ngồi bàn trước mặt. Những giọt mưa trên mái tóc vàng gợi nhớ những giọt mưa trên mái tóc đen của Kim hồi đó. Hồi đó, nghĩa là đã hơn 7 năm. 7 năm không một tin tức gì hết của Kim. Mặc dù đã gửi không biết bao nhiêu thơ, đã nhắn không biết bao nhiêu lời qua bạn bè của hai đứa. Cứ im lìm trống rỗng, làm như những chuyện gì đã xảy ra hồi đó chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ. Những giọt mưa trên tóc hai cô đầm trước mặt vẫn lấp lánh dưới ánh đèn trong ba, càng gợi lại hình ảnh Kim trong lần đụt mưa hồi đó, với những giọt mưa trên tóc, rõ ràng như Nghĩa đang nhìn bây giờ. Vậy mà bây giờ, Nghĩa đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, bỗng nghe khói thuốc thật đắng và làm cay chảy nước mắt.
Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris, Tavre Fen, chung tình bên sông Sen, quanh năm du khách cô chen, dập dìu trong ngắm sen. Paris in dấu chân hẹn trên cầu tình Mirabeau. Em ơi nhớ khăn hết ngày ấy mình yêu nhau. Paris nhớ không em, Paris em nhớ không em, ngày ấy